Và sau đây mời quý vị bắt đầu cũng như đón nghe cũng như tham gia cùng gọi vào chia sẻ trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được thực hiện vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và xin nhắc lại số điện thoại của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trước đây thì quý vị đã từng nghe đài 890 AM, thì bây giờ chúng ta vẫn nghe song song qua hai làn sóng, và vào tháng sau thì chúng tôi chỉ nghe một channel duy nhất là 1600 AM. Và quý vị có thể giữ số điện thoại, một số điện thoại duy nhất để quý vị gọi vào tham gia chương trình, tất cả các chương trình qua đường dây điện thoại. Tất cả các chương trình mà quý vị đang nghe và muốn gọi điện thoại vào đài, quý vị nhớ lưu số điện thoại này vào trong máy của đài Sài Gòn Dallas 1600. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào Tái Ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của hai tầng sóng 890 và 1600.
Dạ vâng. Tháng sau thì chúng ta chỉ nghe được một cái làn sóng thôi, đó là Sài Gòn Dallas 1600. Với cái số điện thoại mà Việt Tuấn cũng hay dùng trên chương trình để quý vị gọi vào tham gia là 817-899-4110. Đây là số điện thoại mà quý vị nào trước đây đã nghe đài 1600 mà nghe số cũ của cái đài cũ đó, thì hôm nay chúng tôi từ 1890 AM chúng tôi qua bên làn sóng này, thì quý vị có thể giữ lại số điện thoại mới là 817-899-4110. Còn quý vị nào có đài 890 AM thì chúng ta vẫn còn giữ số điện thoại này, không có sự thay đổi. Vâng, trở lại với anh Trương Minh Ẩn, và thời tiết hôm nay rất là trong trẻo, và có lẽ là qua những cái cơn mưa nhẹ trong thời gian vừa qua cũng làm cho mát cỏ, phải không anh?
Dạ thì theo mà mình nhận thấy thời tiết ở Dự Tấn thì năm nay nghi là chắc là lạnh sớm và thật lạnh đó.
Anh nghĩ có tuyết rơi không anh?
Dạ. Cái chuyện đó nay mình không phải quá tầm men, nhưng mà nếu thời tiết lạnh như vậy thì nước đá và tuyết chắc chắn phải có rồi.
Dạ,
thì,
vâng.
Thì cũng để có ví dụ như có buổi Noel có màu trắng nữa cũng đẹp đẹp, chứ đối với mấy người miền Bắc nó cứ ăn Noel màu trắng, mình đây màu vàng hoài cũng kỳ.
Thời tiết thì có thể nói, người ta nói là thay đổi giống như thời tiết, thì tớ nghĩ là không có năm nào giống như năm nào.
Đúng rồi,
giống như Cali có khi lên đến 100 độ, 105 độ Cali.
Yeah.
Còn ở dưới mình thì vẫn mát. Vâng, Việt Tấn thấy có một vị thính giả, hai vị gọi vô và một vị đã rời khỏi đường dây. Xin được chào vị thính giả trở lại. Hello, vị nào đang đợi trên đường dây đó?
Dạ, chào Việt Tấn, chào anh Ẩn.
Cho biết quý danh của cô luôn, ở thành phố nào đó cô?
Dạ, tôi tên Thanh.
Mời cô Thanh.
À, anh Ẩn, làm ơn cho hỏi. Hôm nọ tôi đi đón cháu đó, thì thấy có mấy người họ đậu trước cái chỗ mà cái trụ nước để mà chữa lửa.
Dạ.
Rồi cái bị phạt. Mà bây giờ tôi muốn hỏi anh Ẩn là khi mà mình gặp cái trụ nước như vậy, mình sẽ đậu như thế nào để khỏi bị phạt?
Dạ, tránh xa 15 feet đó chị, mỗi bên đó chị.
Mỗi bên 15 feet?
Dạ, thì chị biết không, đa số mấy cái khu nhà ở mới bây giờ là cái trụ nước nó nằm gần cái đường đi của mình đó. Và tôi thấy mấy nhà như bạn tôi khi tôi tới Việt Nam mình đó, mà có party ít khi cứ nói giờ này cảnh sát đâu có đi, nhưng mà không phải cảnh sát đi hay cảnh sát có đi, mà đó là nhiều khi căn nhà bị cháy mà xe chữa lửa lợi mà đút cái vòi vô không được thì tội nghiệp cái nhà đó thôi. Do đó thì mình đây là chuyện mình nên ý thức và tuân theo luật lệ của thành phố đi chị ha.
Dạ rồi, còn một chuyện nữa, tôi thấy khi mà đi đón học sinh á thì đậu xe hai bên đường, thì có phải là mình cứ đậu theo lề phải không anh?
Dạ không phải chị, thì tùy theo trường học, có nhiều trường học á nó chỉ có một lối đi vô và một cái hướng kia đi ra, tức là bình thường ví dụ như không có phải là lúc vô nhập học hoặc là tan trường đó chị, thì có nhiều trường học nó cho chị đi hai chiều, nhưng mà nó để cái bảng đó từ mấy giờ tới mấy giờ là chỉ giao thông một chiều. Thì khi giao vào một chiều thì có thể đậu được bên em kia. Nhưng mà khi tôi nói đậu bên em kia không phải là đúng đâu chị ha. Mỗi trường học á, nó có cái chỗ nó đề cái bảng, thành ra có nhiều người không biết tiếng Anh á, nó để là do not park this side, do not park that side, hoặc là không được ngừng, cứ tiếp tục chạy vòng tròn chậm. Có nhiều trường học nó vậy chị. Do đó cái câu trả lời tôi chung quy á là chị, thí dụ như mình không biết á, quý vị nên gặp một cái nhân viên cảnh sát của trường học đứng đó, quý vị xuống hỏi nó là tao không biết tiếng Mỹ nhiều, vậy làm ơn giảng nghĩa cho tao nghe là như thế nào. Vậy thôi. Mà nếu không mình không biết tiếng Mỹ, con số gì không biết tiếng Mỹ đó, thì chờ đứa con đi tan học ra đó nhờ nó hỏi. Rồi sau đó quý vị đừng vi phạm, tại vì á, à, có nhiều người nói làm gì mà khó vậy, nhưng mà quý vị biết một cái trường học có cả 500-300 học sinh mà cha mẹ có chừng 300 chiếc xe lại, mà chỉ một người á mà đậu sai chỗ rồi á thì cái sự lưu thông trong trường học rất khó.
Dạ không phải anh Ẩn, tôi hỏi cái này là cái đường đó là nó cho đi hai chiều, nó
dạ.
không có phải là cái đường mà nó ghi từ mấy giờ tới mấy giờ mà đi một
dạ
chiều.
Rồi.
Nó vẫn cho đi hai chiều.
Vâng.
Rồi khi á mà học phụ huynh học sinh tới mà đón con em á thì họ đậu hai bên lề hết. Thì tôi thấy hôm đó có cảnh sát phạt. Thì thí dụ như thường thường đi vô đó là ở bên tay phải á, mình để cái đầu xe hướng mình đi vô đó thì mình phải đậu vô phía bên tay phải. Còn những cái người mà đậu ngược chiều á thì bị phạt. Tôi hỏi có phải như vậy là đúng không? Thì
oh,
nó cho đi hai chiều luôn.
Cái chuyện mà đường hai chiều đó chị không? Ngay cả
dạ.
trong khu nhà ở chị nữa, tôi thấy Việt Nam và cái người Mỹ là thích đậu vậy lắm, luôn luôn đậu ngược chiều của cái lưu thông, cái đó là bị tích cực chị. Dạ, chắc chắn.
Dạ, như vậy là mình phải đậu thuận theo cái chiều của cái đường đó phải không anh?
Dạ đúng rồi, luôn luôn đậu chiều, chỉ có đường một chiều mới được đậu hai bên đường mà hướng về cái chiều lưu thông thôi. Còn cái chuyện mà đậu kiểu đó là chắc chắn bị phạt, ví dụ như gặp cảnh sát là phạt liền hả chị? Dạ, không
còn
được đậu
câu
vậy
hỏi
kia.
Anh, tôi thấy dạ. cái ông cảnh sát đó, ông phạt, sao ông ghi cái giấy phạt gì đâu nhỏ xíu à, tự thì không có ai ở đó hết, sao ông gài ngay cái kiếm.
Dạ đúng rồi, gài ngay cái kiếm rồi chị về.
Không, rồi lỡ người ta không thấy rồi sao?
Đó chị.
Lỡ người ta không thấy.
Dạ. Số điện thoại đó chị phải gọi vô chỗ đó để đóng tiền.
Dạ anh, lỡ rồi người ta không thấy rồi rớt mất rồi sao anh?
Dạ,
tôi thấy nhỏ lắm, ông gài ơ hờ lắm.
Cẩn thận. Nó issue cái, nó gọi là boot cái gì, boot cái xe chị, tức là nó đặt cái đồ mà dưới cái bánh xe chị nó khóa lại. Nếu mà chị không trả ticket cạch bao nhiêu ngày?
Không, giống không, ý chị nói là gió nó bay mất.
Chị không trả ticket cạch.
Hello anh Ẩn, ý chị nói là gió.
Cái xe, dạ.
Anh Ẩn, ý chị nói là dán như vậy, lỡ gió nó bay mất thì sao?
Dạ thì ráng chịu thôi, ráng chịu.
Ráng chịu à.
Đó, dạ, do đó cái chuyện đó mình ra tòa mình cãi thì cái người mà ghi ticket cạch đó, tôi đã ghi ticket cạch rồi. Ồ, tôi không thấy. Thì lúc đó đa số cái tên mà ghi tích cực thì hầu như thắng nhiều hơn.
Dạ thế nếu trong trường hợp mà gió nó bay như vậy mình không biết, không phải là mình không được mà mình tự mình không biết, thì nó có
dạ.
nhắc mình lần thứ hai không anh?
Dạ thưa chị có, nó không phải cho chị tích cực lần thứ hai, nhưng mà có nhiều thành phố chẳng hạn như Forward, nếu mà chị không đóng tích cực trong vòng bao nhiêu ngày đó thì bắt đầu xong nó có một cái đám chuyên môn check cái bảng số của chị. Nó biết chị thiếu tiền tích cực, nó để một cái miếng thép mà dính vô cái bánh xe chị đó. Nó
dạ.
kẹp cái đó lại, chị phải gọi tụi nó xuống, trả một cái số tiền và trả luôn cái tiền nó bút cái xe chị. À, nhất là thành phố lớn Dallas và Phú.
Mình đâu có biết đâu anh, lỗi.
Dạ, dạ,
đâu,
ở đây á, ok, bây giờ luật lệ nó nói câu này này chị. Chẳng hạn như chị chạy ngoài đường á, hoặc là trong xã hội này nó có những luật lệ. Ví dụ chị không biết, chị vi phạm luật lệ á, chị phải ra tòa, ông tòa cảm thấy thương chị thì thôi. Nhưng mà tất cả những người công dân cần phải biết luật lệ, do đó nó có bán cuốn sách luật lệ. Và thật sự ở đây ai đọc chị? Thì trường học của chị là biết
dạ,
bao nhiêu người bị...
Dạ không phải, mình không tuân theo luật, mà cái giấy nó bay mất rồi, lấy đâu có biết đường đâu mà đóng.
Dạ, thì nó, cái đó xui thôi chị ha, chị gọi lên đó rồi chị ra tòa, chị đang nghĩ không qua tòa thôi.
Nhưng mà
dạ.
chị ơi, thường thường giấy dán tôi nhớ nó còn kèo cứng lắm đó chị. Khó bay.
Tôi không biết, tôi chưa bị, tôi không biết.
Dạ vâng, rồi chúc may mắn chị nha. Dạ,
rồi, cảm ơn
dạ,
ai
dạ.
anh. Rồi, chào anh.
Cái trường hợp mà bị đi ra bị dán giấy thì hình như Tấn hồi xưa cũng bị dán hết lần.
Nó có hai loại tích cực tùy theo thành phố dự Tấn.
Dạ.
Có một loại thành phố nó không có cái băng keo.
Dạ.
Tức là nó để bao thơ, sẵn cái bao thơ luôn rồi nó ở ngoài nó gạch ra. Mày bị cái gì đó bao nhiêu tiền rồi bỏ vô đó cứ dán dục vô cái thùng thơ là đi không cần nhớ tem.
Dạ vâng.
Có những thành phố nó chỉ là một miếng giấy trên đó để là cái tích cả số mấy rồi
dạ.
để dán dính vô kiến xe thì cái đó khó bay lắm.
À,
rồi,
có nhiều cái em thấy là hình như là người ta chụp hình xong người ta ra cho tích cả về nhà mình không biết luôn anh. Không, anh.
Cái đó thì tôi chưa thấy nó chụp hình, nếu phạt kinh thì đâu có chụp hình đâu.
Em thấy có một trường hợp mà đậu ở một cái phạt kinh giống như người bạn á, là họ đậu ở handicap nhưng mà họ đi ra rồi họ không thấy tích kịch gì hết, nhưng mà họ thấy một cái tích kịch gửi về nhà thì sao? Cái đó trường hợp đó là
chắc... cái đó đúng rồi, nó ghi cái bảng số xe thì cái trường hợp đó cái vị cảnh sát đó nhiều chỗ nó muốn chắc ăn để đừng ta thương gửi là thì nó sẽ chụp cái xe đó với cái bảng handicap mà nằm thẳng. Cái chuyện mà tích kịch nói lại cái nữa là sáng nay có một người gọi tôi vấn đề tích kịch á, đậu ngay cái đường rầy xe lửa chỗ Forest Hill, chỗ trời trời á vừa tắt. Thì cái cô này thấy có một cái miếng giấy dán là để citation number mấy thôi và điện thoại của Forest Hill. Thì cô hỏi có phải tích kịch không? Dạ đúng, cái đó citation á, mà có number trong đó, cái đó là tích kịch, quý vị phải gọi lại đó rồi nó cho quý vị biết là bao nhiêu tiền, xong quý vị bỏ qua thờ gửi chúng ta.
Anh ơi, có một vị thính giả trên đường dây, hello, xin chào vị nào đang đợi trên đường dây đó.
Chào anh Việt Tấn, chào anh Ẩn.
Cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Tôi tên là Loan.
Ở thành phố nào cô Loan?
Tôi ở Garland.
Xin mời cô Loan.
Tôi có câu hỏi này, nhà tôi 4 người có 4 chiếc xe đó, nhưng mà nếu tôi muốn đi vacation, tôi có thể mở cái garage của tôi ngay chỗ bên, không phải garage, bên hông cái driveway là có cái yard đó, tôi có thể bỏ một chiếc vô trong đó có được hay không vậy?
Ok, cái câu hỏi của chị tùy theo thành phố, chẳng hạn Fort Worth là chị bị phạt chết luôn. Mỗi thành phố cái người mà code enforcement đó, họ làm việc tùy theo họ khó hay dễ. Nếu mà cái bác gia chị là trồng cỏ mà không phải là driveway mà chị lái xe do đó chị để á, nhiều thành phố đã phạt rất nặng. Vì Tấn có nhớ cái vụ mà có một vị thính giả mà ở Fort Worth mà để cái bịch rác mà chỉ ở ngoài nhìn thấy thôi vậy Tấn.
Dạ, vâng,
cái
nhớ.
Bịch rác sau hàng rào kẽm mà có lỗ á, giờ đã qua đi hết lần sau cho cái tích kịch 200 mấy, do đó chiếc xe đậu ở sau là không được. Nhưng mà tùy theo chỗ rồi chị, chẳng hạn như chị ở hơi ngoại ô chút xíu thì nó thường thường ít để ý đó, nhưng trong thành phố có hàng rào á chị cẩn thận coi chừng. Ok không?
Anh ơi, anh Ẩn, nhưng mà tôi chỉ cho vô một lần trong một tuần lễ là tôi sẽ cho ra và không có vô nữa, một năm tôi chỉ vô một
ở đây lần. Tôi không phải là coi về cái ngành mà cho tích cực kiểu đó, do đó chị hỏi tôi chỉ trả lời theo cái luật của CCC. Chứ còn cái chuyện chị muốn thử năm xuôi mai rủi là chị cứ để vô thôi, người mũi bị tích cực thì lắm.
Hello chị, tôi, chị ở thành phố nào, Garland hả?
Tôi ở Garland.
Ok, chị ở Garland thì Tấn cũng ở Garland, mà cái trong cái chỗ của chị đó là những chiếc xe của CD đi ngang, nó nhìn thấy chiếc xe chị đậu đó không?
Không đâu, nếu mà tôi đi, tôi cho vô cái da của tôi á, tại vì để ngoài trước ngoài sau trong
bây giờ Tấn chỉ hỏi chị là trong cho chị chạy vô phía sau, Tấn biết rồi, bây giờ chị chạy vô trong đó, nếu mà người ta đi ngang đường, ta nhìn thấy chiếc xe đậu trong đó không?
Không, tại vì có cái hàng rào, có cái hàng rào bằng cây che lại mà.
Rồi ở phía sau chị, người ta chạy phía sau cái đường phía sau, ta nhìn thấy chiếc xe đó của chị không?
Không.
Hello Nẵng.
Phải đứng sát hàng rào.
Dạ, nếu mà cái đó thì chị cũng là năm ăn năm thua. Cái chuyện mà đậu xe ra sau á, nó có hai trường hợp. Nếu mà cái đó không phải là driveway, chị không được lái trên sân cỏ. Cái thứ hai á, nếu chiếc xe chị đậu đó, nó có thể lại cho tiếp cận gọi là chiếc xe mà không di chuyển đó. Nhưng mà chị nhớ kỹ rằng á, chị lái vô đó không ai thấy, nhưng mà có xui lỡ gặp hàng xóm mà nó để ý mình lâu, khi chị làm cái đó là nó gọi tụi CT tới liền. Do đó tôi với chị thì kiếm nhà bạn gửi hay hơn chị ha, để đỡ đánh phiền phức, còn chị muốn làm thì chị làm. Ok,
dạ cảm ơn bài.
Chào cô. Còn cái trường hợp mà giống như nhà của em thì ở phía sau em làm một cái cổng, tại vì đúng ra phía sau là cái driveway của em làm luôn cái cổng ngay chỗ driveway thì em đậu trong đó luôn.
That's good. Thì cái đó thuộc về nằm, cái đó là legal xe vừa tắt.
Dạ.
Một khi mình lái qua cái sân cỏ là illegal vừa tắt.
Vâng, cho nên là nằm ở trong sân cỏ nhưng mà không thấy thì hên xui. Dạ, vâng.
Dạ,
vâng. Vâng, quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách trả lời về những cái thắc mắc của quý vị. Nhưng mà chương trình này quý vị cũng còn nhớ là chúng ta có những cái chia sẻ mà khi quý vị gặp những cái sự mất mát giống như là trộm cắp, gạt gẫm, cướp bóc, hoặc là bất cứ có điều gì mà có liên quan đến cộng đồng người Việt của mình, hay là quý vị muốn chia sẻ những cái sự mất mát của mình đến để cho đồng hương của mình đề phòng, thì quý vị cũng có thể gọi vào tham gia chương trình này vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Ngoài ra quý vị có những cái thắc mắc trong cái sinh hoạt hàng ngày có liên quan đến an ninh của quý vị, hoặc là những cái điều kiện về an ninh, hay là có những cái điều có liên quan đến luật pháp, thì quý vị cũng gọi vào để mà chia sẻ cũng như gửi câu hỏi đến với anh Trương Minh Ẩn. Việt Tấn cũng xin nhắc lại là anh Trương Minh Ẩn hiện bây giờ đó, anh đang làm trong biện lý trong tòa của Tarrant County, và anh cũng là cảnh sát, cho nên có những cái điều mà quý vị cần hỏi, thì nếu như trong cái phạm vi của ảnh, ảnh mà không trả lời liền cho quý vị, thì ảnh cũng có thể có những cái trả lời cho quý vị sau khi ảnh tham khảo và ảnh tìm những cái luật lệ để mà trả lời cho quý vị trong lần sau. Còn nếu quý vị có những cái thắc mắc khác mà cần thầm kín hơn, thì quý vị cũng có thể gọi số điện thoại 817-884-1306. Đây là số điện thoại của văn phòng, và để lại lời nhắn, để lại số phone. Thì khi mà ảnh có thể good time, có cái cơ hội tốt đến, thì ảnh sẽ gọi lại cho quý vị ngay. Trở lại với lại anh Trương Minh Ẩn trong những cái message mà tuần qua anh đã có.
Message tuần qua thì nó quá nhiều vậy thôi. Bây giờ trước khi vô một vài message thì nói cho đồng bào biết như thế này.
Xin mời anh.
Một khi quý vị gặp cái trường hợp khẩn cấp là mời gọi 911 hoặc cảnh sát local. Tôi ở đây chỉ giúp đỡ quý vị giải quyết, là giúp đỡ ý kiến cho quý vị biết chỗ nào tới và phải làm cái gì. Còn cái sự quyết định là do quý vị. Thì bây giờ cái số người mà gọi tôi không phải chỉ có ở Dallas Fort, mà bây giờ nó hầu như ở cả đất Mỹ. Từ khi mà đài 890 có cái vụ mà nghe trên điện thoại đó, như bác.
Dạ vâng.
Thì hôm nay tôi nhận được 3 cú điện thoại ở ngoài, nhưng mà nhớ kỹ rằng không có đủ thời giờ để trả lời, tại vì tôi bắt lần phải. Thì quý vị thêm lần nữa, quý vị làm ơn cho tôi số điện thoại rõ ràng chút xíu. Có một vị đọc 3 số đầu, 3 số giữa, hơi yếu lại cái 3, 4 số chót nhỏ xíu không nghe được luôn vậy tới.
Dạ vâng.
Thật ra quý vị cứ nói chuyện lớn, hét la gì cũng được, đừng có chửi thề trong đó thôi. Rồi. Hôm nay có một vị khán giả nhờ tôi giúp đỡ đi về tìm một người em, người Úc gì đó, vậy tới không?
Dạ vâng.
Thì tôi cũng muốn, tôi sẽ hứa là tôi sẽ giúp đỡ lắm mà. Nội cái thật. Tôi xin cái ngày sinh đáng đẻ thôi, cứ gặp người hoài mà không biết tại sao giấu. Rồi ông ta cứ hỏi tôi câu chứ, nhưng mà anh có giúp đỡ được không, anh có giúp đỡ được không. Tất cả những cái gì quý vị nhờ tôi mà tôi đã hứa là tôi làm tối đa khả năng của tôi. Cái chuyện giúp đỡ được không là cái chuyện đó tôi không dám nói. Nhưng mà đa số khi tôi đã nhúng tay vô á, thì chắc chắn cái sự thành công nó cao hơn là quý vị không muốn tôi làm giúp giùm. Tại vì tôi rất là bận rộn. Do đó quý vị làm ơn đừng tốn thì giờ kể cho tôi nghe những chuyện dĩ vãng hồi mấy chục năm trước. Tại vì một buổi sáng tôi vô trong phòng tôi ít lắm 20-30 phút điện thoại. Mà ngoài ra tôi còn phải lo những cái vụ điều tra giết người, cái chu đảng này kia. Do đó đây chỉ là cái tình thương của người đồng hương với nhau tôi giúp đỡ quý vị. Do đó quý vị cũng thương tôi bằng cách ngắn gọn câu chuyện. Mà nếu quý vị có thể gọi được trên đài làm ơn gọi giấu tên thì cũng ai biết đâu. Để cho những vị khán giả khác có những cái trường hợp giống nhau đó vừa tới.
Dạ vâng.
Họ sẽ không gọi tôi. Okay.
Dạ vâng. Như vậy thì... Rồi. Dạ, xin mời anh tiếp ạ.
Rồi. Hôm nay có một vị khán giả, tính giả cái câu chuyện này cũng hơi vui vui mà... Không phải vui, mà nó hơi là lạ, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp. Thay vì chồng cô này á, thấy ở nhà cái khu mà của người da màu nhiều, thành ra... cổ nói câu đó cho tôi, không nói câu đó là cổ có vẻ sợ sệt. Do đó cổ mới lên báo cổ coi xin 2 con chó, mà cuối cùng xin 2 con chó pitbull á vừa tới.
Dạ.
Mà nó giữ hay không không biết, mà ông chồng á là một lần cho ăn phải đứng xa xa đẩy đồ ăn lại, và một khi lại gần cho bắt đầu nhăn răng nhăn cổ. Và tôi hỏi cái tình trạng này xảy ra bao lâu, cổ nói trên 1 năm rồi. Nếu quý vị mà mua con chó hay là sinh con chó kiểu đó, quý vị nhớ kỹ trước sau á, cẩn thận lắm đó quý vị, mà con chó pitbull nó cắn một cái là giống như cá sấu tát vậy thôi, cái sức mạnh nó gây gớm. Thì cô này đã gọi animal control, thì animal control nói xong khi nào nó cắn người á, tao mới lại bắt con chó. Thì chuyện đó là cái luật lệ của city đó. Thì tôi cuối cùng tôi apply cho cổ là gọi human society, cái chỗ mà nó giữ chó mình không cần cái gì tới.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái câu hỏi của cổ là nói bây giờ gọi chỗ nào chỗ đó cũng kêu phải mang chó lại thì phải làm sao. Cô hỏi cho 2 chó uống thuốc ngủ khiêng lại được hay không. Tôi nói cô trước khi làm một cái chuyện gì là cô nên gọi cái tụi city. Còn nếu không thì mình có nên mướn những người mà chuyên môn, đại khái họ cũng dũng mãnh giống như bác.
Dạ vâng.
Họ có thể bắt con chó đưa giùm, còn nuôi những con chó đó mà một năm trời người chủ không lợi được gần thì nếu quý vị tiếp tục nuôi là ngày nào thế nào cũng đổ quả.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Xin cho biết quý vị.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Em tên Phú.
Ở thành phố nào đến Phú?
Chào Việt Tấn và chú Anh Lẫn.
Dạ.
Xin mời anh Phú.
Em muốn hỏi em qua Mỹ được 20 năm mà mới hôm qua em bị cái tiết kịch đầu tiên mà chỗ School John á. Bây giờ em phải làm cách nào?
Ok, nó có, tại vì thường thường School John và Work John á, thì nó không cho anh đi học. Ok, do đó anh lên trên đó, tôi như anh á, nếu anh cảm thấy đó là cái lỗi lầm của mình, thì lên trên đó xin qua tòa cho anh vô cái chương trình giống như chịu đóng cái ticket đó và đi vô cái án, nghĩa là xin ổng cho probation anh, tức là tù treo á, trong vòng 2 tháng, 6 tháng, 60 ngày hoặc là 90 ngày, 3 tháng á. Nếu anh không vi phạm nữa thì ổng có thể hủy bỏ vậy thôi. Chứ còn hình như là đa số những cái school zone và work zone thì nó không cho học cái driving defense. Thì mới có cái ticket đầu tiên thì tôi nghĩ sang áp tác gì đâu, thì ráng lần sau cố gắng chạy chậm lại tại chỗ đó con nít anh nha.
Có xin giảm được tiền không nợ?
Dạ, cái đó tùy theo anh ra đó ca bài con cá, giống như tôi đã nói quý vị. Cái người mà tránh án cũng là những người bình thường giống như mình vậy thôi. Nếu mà anh ca được cái bản nhạc mà buồn, ổng dám ngồi khóc lắm á. Thì có nhiều người hoặc là thấy nghe mình ca bản nhạc buồn, người ta ngồi cười. Thì đó là cái ý của tôi vậy đó. Nếu mà mình đã trước sau phải đóng tích kịch, tại sao ra tòa để coi cơ hội mình có được gặp ông chánh án, có trái tim mềm mại không? Ok không?
Vậy theo anh là phải ra tòa, xin ra tòa.
Dạ không, tùy theo anh là anh có thì giờ, như tôi lần đầu tiên tôi bị tôi ra tòa, tôi nói chánh án, ông check checker tôi chưa bao giờ bị tích kịch. Mà đây là chắc là tôi hơi lơ đỡn thì cái đó my fault. Vậy xin ông giảm bớt cái tiền tiết kiệm cho tôi tại gia đình một vợ 4-5 con gì đó, hiểu không? Mà nói thiệt ra đừng nói láo à. Không thấy không?
Tại em đi là chở con đi học là đi đường thẳng là nó có thấy hai cái đèn nhá nhá. Mà hôm qua là xui cái chở thằng cháu đi qua trường khác, đi về đường khác, có mời quẹo qua thằng cái mình không để ý, không thấy đèn á. Có mời
ok, trong trường hợp đó, anh nói cho ông chánh án biết là tại vì á, tôi đi một cái đường khác chạy vô, thành ra không thấy cái đèn. Ok không? Cái cơ hội đó thì anh có cơ hội nhiều hơn.
Ok, dạ cảm ơn. Thank you.
Rồi, ra tòa đi.
Có cần chụp hình lại cái chỗ, cái đường quẹo của mình không anh?
À, nếu có cả tốt, hoặc là ví dụ như ông cầm một cái bản đồ mà Mexico của Mỹ đó, hoặc là lên cái Google hay là Yahoo đó.
Dạ, vâng.
Mình in cái bản đồ rồi chỉ ông chánh án là cái đèn đỏ nằm đây, cái đèn vàng nằm đây, đèn vàng nằm đây. Tôi á, tại vì tôi đưa qua trường khác nhưng mà khi tôi vòng lại tôi là không biết cái khúc nào, do đó tôi quên, do đó tôi chạy vô đây thành ra tôi bị cái tích cực.
Giống như khúc đó mình đang nằm ở giữa cái đèn school zone thành ra quẹo mình không biết.
Đúng rồi. Thì cái người nó phải có cái đèn ở bất cứ hướng nào mà chạy vô đó vậy bác.
Dạ.
Dạ, còn cái đó là trường hợp đó thì ông đó có cơ hội nhiều hơn.
Vậy là thưa ngược lại CD ạ, là thưa ngược lại CD ạ.
Dạ không, nó thưa, cái chuyện gì mình ở mình thưa, cả đời mình thưa không bao giờ thắng. Nhưng mà có một cái mình ráng ở cái vùng nào mình biết làng xóm chút xíu.
Yeah.
Nhưng mà có một cái đa số vị lên xe bớt nói chuyện điện thoại giùm. Tại vì khi mình nói chuyện điện thoại cái tâm hồn mình lơ đẳng.
Yeah,
có
vâng.
Nhiều người nói tôi lái cả đời không sao, chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm, bớt nói điện thoại khi lên xe.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Hai vị.
Dạ thưa, phải Bảo Trân không ạ, anh Việt Tấn?
Chị Bảo Trân.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn, dạ chào anh Trương Minh Ảnh. Dạ thưa, có một trường hợp như vậy xin được hỏi ý kiến của anh Trương Minh Ảnh. Đó là người nhà của Bảo Trân bị có gặp một cái tai nạn mà lúc đó là lỗi bên kia, tại vì họ quẹo trái mà mình đi thẳng mà họ quẹo trái, người ta bị đụng. Thì quá là họ nhận lỗi đàng hoàng và có kêu cảnh sát đến. Nhưng mà khi cảnh sát đến thì không làm biên bản gì cả, chỉ làm chứng cho hai bên trao đổi cái tin tức của Inson mà thôi. Rồi bây giờ bên kia họ thương ngược lại, nó nói là mình cũng đợi trái, nhưng mà thật sự ra cái đường không đợi trái được. Nhưng bây giờ, tại vì cảnh sát đến không làm biên bản, thành ra bây giờ không có, chỉ có một người chứng là người ngồi trong xe của mình mà thôi. Như vậy thì xin hỏi anh Trương Minh Ảnh là trường hợp này mình phải làm như thế nào, là một và thứ hai
okay.
nữa.
Dạ, thì bây giờ chị mua anh Sang 2 triệu hoặc 1 triệu vậy?
Dạ, mua có 1 triệu thôi ạ, người nhà.
Ok, do đó cái anh Sang của chị không có defend gì được. Ok, thấy không?
Dạ.
Tại vì
dạ,
bên kia bắt buộc đền xe chị, nếu không nó không đền chị ra tòa thua thì chị tự động sửa xe. Bây giờ trong trường hợp đó đó, chị còn nhớ cảnh sát tên gì không?
Dạ, cái này người nhà xảy ra thôi, chứ còn thật ra Bảo Chanh không có mặt ở đó, thưa anh.
Có cảnh sát có mặt ở hiện trường không?
Có.
Dạ, chưa có. Lúc có gọi mình sát lại, nhưng mà họ không
dạ,
có làm
bây giờ cái
mà
câu tôi hỏi là ông cảnh sát tên gì, chị còn nhớ không?
Dạ thì ở nhà không có nhớ.
Ok, vậy thì đây là một cái cách mà tôi cho chị để nhớ. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?
Dạ, chừng tháng nay ạ.
Ồ, mới tháng hả? Tại đa số thành phố nó giữ record của cái 911 call đó chị. Khi đó chị gọi 911 phải không?
Dạ thưa, hình như là không phải gọi 911 mà không biết là ở nhà gọi là số gì, nhưng mà có cảnh sát đến.
Ok, vậy thì chị lại cái thành phố mà nơi chị đụng xe đó.
Dạ.
Nó còn, dạ, chị xin nó cái record, tức là cái câu nói chuyện mà của ai gọi cảnh sát tới đó. Thì đương
dạ
nhiên á, cả những người cảnh sát nào mà đi đến giúp đỡ chị á, nó đều phải gọi tổng đài cho biết là tôi tới đó. Thì chị sẽ tìm ra ông đó tên gì liền. Ok?
Dạ. Dạ, nhưng mà trường hợp nào thì khi cảnh sát đến họ làm biên bản, mà khi nào họ đến họ không làm biên bản
đó. Ngày xưa đó, tất cả mọi accident đều là cảnh sát làm biên bản hết. Nhưng mà vì tình trạng càng ngày dân số càng đông, cảnh sát nó cắt bớt người. Do đó những tai nạn nào không có bị thương, không có xe mưa lăn hoặc cứu hỏa tới thì nó không làm cái report. Mà cái nào phải khi nào chị đi bệnh viện đó thì nó mới làm cho chị cái accident report. Do đó đây cũng phải tôi nói, thí dụ như mà quý vị mà cảm thấy quý vị mà đúng mà bên kia lỗi mà insurance có 1 triệu hay 1 triệu rưỡi, cứ vô bệnh viện cho nó xét coi cái đầu mình có gì không. Thì một khi quý vị leo lên xe mua lăn rồi á, là cảnh sát bắt buộc phải làm report. Ok?
Ồ, vậy là mình không có gì mình cũng cứ tự động gọi ambulance hả?
Dạ không. Tôi không nói là chị không có gì để leo lên xe mà ambulance. Nhưng mà một khi chị bị đụng xe, xin lỗi, cái đầu chỉ gật tới gật lui, chị cũng nên khám xét coi đầu mình có bị, cái cổ có bị gì không.
Dạ.
Hiểu không? Thì nếu mà chị, đa số người Việt Nam mình có một cái bệnh rất là nặng, đau gần chết mà cũng không bao giờ muốn đi bệnh viện. Lúc đó cứ ngồi hỏi vài bữa nó gửi tiền xe mua lăn không biết ai trả. Đừng có suy nghĩ chuyện đó. Nếu mình cảm thấy tôi thì vô check up để cho make sure cái đầu mình không bị gì. Có nhiều tai nạn, chị biết ngay lúc đó không có bị gì, nhưng 3 ngày sau á, là bị cái mạch máu nó bể ra chết. Ok không?
Dạ. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin chào chị Trâm. Chúc chị gia đình nhiều may mắn nhé.
Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, chào anh.
Trường hợp này, cái trường hợp mà cảnh sát lại trong cái ngày hôm đó, cái giờ đó mình lại đúng cái department của cảnh sát, mình xin cái record của cái ông cảnh sát trong ngày đó, tháng
đó. Giữ trong vòng 90 ngày nó cho lại gì hết.
Dạ, tức là ngày hôm đó tại ngã tư đó có một ông cảnh sát tới, thì có thể là ở đó người ta sẽ check ra cái ông nào liền, phải không anh?
Dù cái accident nó đương nằm ngay đó, cái người cảnh sát chỉ lái xe đi ngang thì giờ tấn thấy mà tấp vô để giúp đỡ, người cảnh sát bắt buộc phải gọi về tổng đài cho hay. Tao tới cái góc đường số mấy có một cái accident, tao đưa ngừng để giúp đỡ, bắt buộc tất cả.
Dạ vâng, thì sẵn đây á là câu chuyện đã xảy ra đối với những người ở trên Mỹ từ năm 75 tới bây giờ, có nhiều người chưa bao giờ đụng xe và cũng có nhiều người đụng xe quá nhiều lần. Thì trong đời người ta nói đụng xe một lần á là ít nhất ở Mỹ mình sống là mình đụng xe ít nhất một lần, phải không nữa?
Trời ơi, ở bên Mỹ mà không bị đụng xe là người đó một á là cái nhà không bao giờ lái xe, hai là người đó thần tiên rồi. Giờ ngay cả tôi đây, cảnh sát đây mà còn bị đụng cái thằng nhậu rượu say đó, đụng ngay đầu xe cảnh sát của tôi luôn.
Thành ra bây giờ quý vị nhớ là chúng ta có phone nè, có trong cái phone nó có cái hệ thống là thâu nè, thâu tiếng nói,
giọng nói cho đó, lúc đó nó không làm sao cãi được hết.
Thành ra khi mà đụng xe đó là như anh hay thường nói là phải chụp hình cái xe
ngay
đụng mình
chỗ,
quay phim cái xe đụng mình, rồi cái ông cảnh sát tới là chụp hình cái xe của ổng liền, thì cũng biết được cái số của ổng liền.
Dạ không, cái chụp hình cái xe cảnh sát nó khó tìm như vậy Tấn, tại vì một cái xe đó qua ca thì người cảnh sát xác họ lái rồi vậy Tấn.
Nhưng
do đó mình hỏi ổng tên gì, còn ông ấy cầm cái phone thì ổng đứng gì đó ổng thấy, nhưng mà chụp cái người cảnh sát thì có nhận dạng lắm. Cái quan trọng ở đây, Việt Tấn nhắc lại quý vị một lần nữa, người Việt Nam mình nhiều khi không biết tiếng Anh hay sợ sệt, rồi cuối cùng cái gì cũng rồi hơi dễ dãi cho đối thủ bên kia, Việt Tấn.
Yeah.
Khi đối thủ bên kia về có người chỉ dẫn lại, nó hoặc lại là đó giống như tình trạng của chị kia rồi. Nếu chỉ có quay phim mà có nghe giọng nói bên kia, I am sorry I hit you, thì là that's enough for Việt Tấn. Okay?
Yeah. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chúng tôi xin trở lại với quý vị trong phần 2, có hai vị đang đợi trên đường dây. Nếu mà quý vị cứ giữ đường dây cũng được, và nếu trở lại sau phần quảng cáo thì chúng tôi sẽ trở lại cho phần trả lời với hai vị thính giả này.